Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa, ngày Thánh Nhật, ngày đầu tiên trong tuần lễ tươi mới, chúng ta có thời giờ để đến với Chúa để thờ phượng, ngợi khen Ngài, đồng thời biệt riêng ra ngày Thánh để Chúa ban phước cho chúng ta. Và thời giờ này là thời giờ rất là đặc biệt khi chúng ta lắng lòng lại để nghe lời hằng sống của Chúa qua sự dạy dỗ, cảm động của Đức Thánh Linh của Ngài. Phần đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc Giô-suê chương 6 từ câu 1 đến câu số 20 với cái chủ đề là đức tin thành Jericho sụp đổ. Bởi đức tin thành Jericho sụp đổ. Chúng ta biết khi dân Israel được giải cứu ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập và Mô-xê đã dẫn dân sự đi trọn 40 năm trong đồng vắng, bây giờ họ chuẩn bị bước vào trong đất hứa, Chúa đã hứa ban và chiếm cái xứ đó. Và Giô-suê là người được chỉ định để thay thế Mô-xê. Đây là một thử thách lớn cho Giô-suê. Ông đã thay mặt đầy tớ của Chúa để lãnh đạo dân sự tiến vào đất hứa. Và khi ông tiến vào đất hứa sẽ đi qua sông Giô-đan. Sông Giô-đan lúc đó là cái mùa lụt, nước lụt dâng lên tràn bờ, nhưng mà ông đã vâng lệnh Chúa và vượt qua. Ở đây chúng ta không nói nhiều về cái biến cố mà vượt qua sông Giô-đan, bởi vì nó sẽ mất thì giờ. Và dân Israel được dẫn qua xứ Canaan và phép lạ bắt đầu ngay lập tức. Sông Giô-đan dầu trong mùa nước lũ, nhưng mà khi các thầy tế lễ khiêng cái hòm giao ước của Chúa bước chân xuống dưới nước, cái bàn chân thầy tế lễ ướt ở dưới nước đó, thì nước bèn rẽ ra, dồn lại một đống để cho dân sự đi ngang qua. Và khi mà họ vượt đi ra khỏi Ai Cập để vượt biển đỏ, biển Hồng Hải đó, thì biển đỏ cũng đã rẽ ra một lần. Và ở nơi này, khi sông Giô-đan rẽ ra đã xác nhận cái quyền lực mà Chúa đã ban cho Giô-suê. Và bây giờ là một phép lạ kế tiếp, cần một phép lạ kế tiếp để chinh phục hay là chiếm lấy cái thành Jericho, là một cái thành kiên cố. Ở đây Giô-suê đã được thử nghiệm như là một người của đức tin. Và chúng ta, cái chủ đề chúng ta là bởi đức tin thành Jericho kiên cố này sẽ sụp đổ. Bởi đức tin chứ không phải bởi cái sức mạnh của dân Israel. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào phần đoạn Kinh Thánh này, để Chúa dạy dỗ chúng ta một số lẽ thật, xin con cái của Chúa hiệp một với tôi một lần nữa. Chúng ta đến với Chúa bằng sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha toàn năng, đấng sáng tạo, đấng có chương trình kế hoạch để mua chuộc loài người trở lại cho Ngài. Và chúng con là những người được mua chuộc, được phước từ nơi Chúa. Và Ngài đặt để chúng con còn tồn tại trên đất này, để chúng con sống cho Ngài, sống bày tỏ vinh hiển của Chúa, bày tỏ những ơn phước thuộc linh lẫn thuộc thể mà Chúa ban cho chúng con. Phải quả thật có một Đức Chúa Trời hằng sống và thật mà chúng con đang hướng về, đang lệ thuộc và đang hầu việc. Còn dâng vinh quang cho Chúa, nguyện cuộc đời của chúng con là một cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa. Và tất nhiên phước hạnh đổ lại trên chúng con để chúng con có thể chia sẻ lại cho những người khác, và nhất là cho những người thân ở trong gia đình của chúng con. Cha ơi, con dâng phân đoạn Kinh Thánh này với chủ đề bởi đức tin mà thành Jericho kiên cố sụp đổ. Xin Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con trong đức tin, để chúng con sống bằng đức tin từ đây cho đến ngày chúng con gặp Chúa, để chúng con bất cứ làm bất cứ điều gì cũng bởi đức tin mà chúng con làm. Vì lời Chúa hứa với chúng con, phán với chúng con trong Hebrew chương 11 rằng điều gì chẳng bởi đức tin là điều đó là tội lỗi. Vì thế Cha ơi, chúng con sống không phải bằng mắt thấy nhưng bằng đức tin. Dầu một Đức Chúa Trời toàn năng, chí thánh chúng con không thấy, nhưng chúng con biết Ngài hành động từ xưa cho đến bây giờ để bảo tồn muôn vật và bảo tồn thế giới này Con cảm ơn Ngài, ngợi khen Ngài. Đức tin của chúng con không bao giờ suy xuyển, mà mỗi ngày càng được lớn mạnh hơn, và chúng con sống như những con cái đầy tớ của Chúa đã trải qua. Con cảm tạ ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa của Chúa. Xin Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, đời sống của một Cơ Đốc nhân là một đời sống của một chiến sĩ, mà có lần chúng ta đã được đề cập đó. Chiến sĩ của Đấng Christ cần chiến đấu với kẻ thù mỗi ngày. Dù chúng ta không thấy kẻ thù, nhưng mà kẻ thù đang hiện diện mỗi ngày và đang chiến đấu với chúng ta, tấn công chúng ta mỗi ngày. Vì kẻ thù của chúng ta liên tục gây chiến chống lại chúng ta và tìm cách ngăn cản không cho chúng ta chiếm lấy sản nghiệp mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã ban cho chúng ta. Sản nghiệp đó không phải là một ngày nào đó chúng ta về thiên đàng rồi chúng ta mới chiếm vào thiên đàng, đó là sản nghiệp. Nhưng mà sản nghiệp thuộc linh Chúa bắt đầu ban cho chúng ta đang trên con đường mà chúng ta tiến về đất hứa. Nhà truyền đạo và tử vì đạo của người Syri tên là John R. Ruston, ông đã nói rằng bạn chỉ là một lính chiến tồi của Đấng Christ nếu bạn nghĩ mình có thể thắng mà không cần đánh, có thể lãnh mão miệng mà không cần giao chiến. Thế gian, xác thịt và ma quỷ, đây là kẻ thù mà trong Ephesos chương 2 cho chúng ta biết đó, luôn luôn cấu kết lại để chống nghịch Đấng Christ cùng dân sự của Ngài, giống như các nước ở tại Canaan đất hứa đó, liên kết lại với nhau chống lại Giô-suê và dân Israel. Và nhiều hội thánh ngày nay không còn ý thức về cuộc chiến trường kỳ này nữa. Thậm chí họ không còn hát những bài thánh ca thuộc những bài ca chiến đấu trong hội thánh nữa, như bài thánh ca mà Tinh Binh Vua Giê-xu mà nãy chúng ta hát. Họ đã quên đi rằng chủ đề chính của Kinh Thánh là thánh chiến của Đức Chúa Trời chống lại Sa-tan cùng với tội lỗi. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Samuel thứ nhất chương 17 câu 47 rằng vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Chúa của chúng ta là Chúa của chiến trận, và chúng ta chỉ là lính chiến đi theo Ngài mà thôi. Mục sư Warren Wiby, ông đã nói rằng nếu mà bạn loại trừ khía cạnh chiến đấu ra khỏi niềm tin Cơ Đốc thì bạn phải từ bỏ thập tự giá, bởi vì chính trên thập tự giá Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và Satan. Hôm nay chúng ta ôn lại chiến thắng của Israel tại thành Jericho và sẽ thấy minh họa những nguyên tắc của giao tranh và chiến thắng thuộc linh ứng dụng cho cuộc sống chúng ta ngày hôm nay. Điều đầu tiên chúng ta xem là cơ hội của đức tin. Chúng ta đang sống những ngày ở trên đất này là sống trong đức tin, và chúng ta luôn luôn có cơ hội để bày tỏ đức tin của mình. Cho nên con cái của Chúa phải nhớ điều đó. Mạng lệnh và lời hứa của Chúa từ trong câu 1 đến câu số 5 đó, Chúa nói là kìa, ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Chúa hứa như vậy. Rồi Chúa dạy cho Giô-suê là phải đi vòng quanh thành Jericho. Bây giờ muốn chiếm lấy nó phải có một cái kế hoạch là đi vòng quanh thành đó. Mỗi ngày mỗi lần, ngày thứ bảy đi 7 lần. Rồi sau đó các ngươi la lên là vách thành sẽ sụp đổ và các ngươi sẽ chiếm lấy. Chúa đưa cho Giô-suê, đây là mạng lệnh và lời hứa của Chúa. Và trước giờ chiến đấu, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta chiến đấu vì Chúa đã ban cho chúng ta chiến thắng rồi. Đây là lời hứa của Chúa mà. Chứ không phải là chiến đấu để đạt được chiến thắng. Chúng ta chỉ vâng lời Chúa và làm theo những điều của Chúa thì chiến thắng sẽ đến với chúng ta, bởi vì Chúa đã định như vậy rồi. Chúa Giê-xu đánh bại Sa-tan ở trong đồng vắng, trong suốt chức vụ ở trên đất, trên thập tự giá và trong sự sống lại và thăng thiên của Ngài. Chiến sĩ Cơ Đốc nhân đứng ở vị trí thắng lợi đã được đảm bảo vì Chúa Giê-xu Christ đã đánh bại mọi kẻ thù. Cho nên trong Roma chương 8 câu số 31 nói rằng đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta nữa? Chúng ta biết rằng thành Jericho lúc đó là được xây dựng một cách kiên cố lắm. Còn dân Israel là một cái dân mà đâu có binh lính gì đâu, đâu có được đào tạo, không có cái gì cả. Vũ khí cũng không có gì cả, làm sao mà đánh chiến thắng nổi. Họ là một cái thành trì mạnh mẽ, có tường bao quanh cao lên như vậy đó, rồi những người bảo vệ và những binh lính hùng mạnh của họ. Rồi nhưng mà có một cái điều lợi thế là khi mà Chúa dẫn dân Israel từ đất nô lệ Ai Cập đi ra khỏi đất hứa đó, Chúa tiêu diệt đạo quân của Egypto Pharaoh ở dưới biển đỏ, và vân vân nhiều việc khác nữa. Những cái chiến thắng ở miền đông sông Jordan đã lan tới cái đất Canaan này và khiến cho dân thành Jericho đã nghe và đang lo sợ, đang khủng hoảng vì dân Israel. Cho nên là khi dân Israel kéo quân tới đó, đi tới đó, thì họ đóng cổng thành lại để được an toàn, chứ không phải là đem ra giao chiến. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng có một người xây dựng đức tin của Giô-suê. Ở trong Giô-suê chương 5, Giô-suê chương 5 từ câu 13 đến câu số 15, chúng ta thấy rằng khi Giô-suê ngước mắt lên thì thấy một người rất là sáng ngời đang cầm gươm và tiến lại với Giô-suê. Giô-suê mới hỏi rằng: ngươi có phải là người của chúng ta hay là người của kẻ thù? Thì người đó nói rằng câu số 14 đó: bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Thì Giô-suê mới biết đây là một thiên sứ, là một tướng lãnh mà Đức Chúa Trời gửi đến để dẫn đầu đạo quân. Cho nên là đức tin của Giô-suê càng mạnh mẽ hơn nữa. Ông vốn là một người đã mạnh mẽ trong đức tin rồi, đi theo hầu Môi-se, nhưng bây giờ ông đã được xây dựng cái đức tin ở trong đời sống của mình rất là lớn để tiến hành cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã ủy thác và ban cho ông. Chúa đã hứa rằng: ta đã phó thành Jericho vào tay của ngươi rồi. Lời hứa cho thấy rằng chiến thắng đã có sẵn. Mọi việc Giô-suê và dân sự phải làm chỉ là nhận lấy lời hứa và tin cậy vâng phục Chúa mà thôi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 7 chép rằng: vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Cho nên con cái của Chúa, dù chúng ta sống giữa thế gian này đó, nhưng chúng ta cũng phải vận dụng đức tin để mình sống trong đức tin. Điều gì không phải bởi đức tin là điều đó là tội lỗi trước mặt Chúa. Lời hứa của Đức Chúa Trời làm cho chiến thắng chắc chắn. Chúa nói: ta sẽ sai sự kinh khiếp đi trước. Hễ ngươi đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường, và cho kẻ thù nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi, ở trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 23 câu 27. Như vậy, bây giờ chúng ta liên hệ đến đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. Trong Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta nhận được lời hứa chiến thắng. Còn nếu một tín hữu, một cơ đốc nhân nào sống ở giữa thế gian là mình thấy thất bại đó, là do họ chứ không phải là do Chúa. Bởi vì cái sự chiến thắng đã ban cho họ rồi mà họ không vận dụng đức tin để chiếm lấy, để đắc thắng mà thôi. Cơ đốc nhân chiến thắng là những người biết lời hứa của Đức Chúa Trời, vì họ dành thời giờ suy gẫm lời Chúa, học hỏi lời Chúa. Trong Giô-suê đoạn 1 câu số 8: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng của ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Một con cái của Chúa sống trong lời của Đức Chúa Trời là họ không bao giờ thất bại được. Những người đó đã dành thời giờ suy gẫm lời của Chúa, bởi vì lời của Đức Chúa Trời khiến cho đức tin của chúng ta tăng trưởng. Trong Roma đoạn 10 câu số 17 đó: không có lời của Đức Chúa Trời chúng ta không có đức tin, mà có lời của Đức Chúa Trời chúng ta có đức tin, và đức tin của chúng ta đặt trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả những lời ở trong Kinh Thánh mà chúng ta có đó, con cái của Chúa phải quý trọng và phải tin tất cả những lời ở trong Kinh Thánh chép. Và khi tin những lời trong Kinh Thánh chép là những lời mà Đức Chúa Trời phán đó, chúng ta tập tành làm theo. Từ buổi ban đầu khi là một tăng tín hữu đó, chúng ta tập tành làm theo lời của Chúa để xây dựng đức tin của mình. Để đến khi mà mình trải qua 5 tháng theo Chúa rồi là cái đức tin của mình dâng cao lắm. Những điều mà Chúa phán không có điều gì mà khó cho chúng ta cả. Tại vì từ buổi ban đầu những việc thấp mà chúng ta không làm theo, cho nên bây giờ mình mới thấy nó khó quá. Chứ tự mình đã làm theo lời của Đức Chúa Trời y như là một đứa con trẻ mà làm theo lời của cha mình thì không có gì khó cả. Cho nên đó là lý do mà ở trong Chúa cái mức độ thuộc linh nó có level là như vậy đó, nó có cái cấp bậc là như vậy đó. Chúng ta có muốn ở cái cấp bậc thấp, con trẻ con đỏ của thuộc linh hay không, hay là theo năm tháng chúng ta phải trưởng thành, phải trở thành những người mà như trong Hebrew nói đó, đáng lẽ các ngươi làm thầy từ lâu rồi, chứ không phải hôm nay người ta còn lấy những cái thức ăn bằng sữa mà nuôi các ngươi nữa đó. Các ngươi là những người cho người khác ăn. Chúng ta sẽ đem những người khác đến với Chúa. Chúng ta phải nuôi họ bằng lời của Chúa, chia sẻ lời của Đức Chúa Trời, dạy dỗ mình cho họ nữa. Đó là trách nhiệm của chúng ta đó. Cho nên mục sư Warren Wiersbe ông cũng nói là tin lời hứa của Chúa đó giống như là chấp nhận một cái tờ check, một ngân phiếu đó. Nhưng mà nương cậy nơi Chúa giống như viết cái tên mình vào trong cái ngân phiếu đó, tờ check đó, và đi rút tiền ra. Đó, ông viết sẵn như vậy đó. Cho nên là trong cuộc đời chúng ta đi theo Chúa đó, không phải là chúng ta bình yên đâu. Chúng ta nếu không muốn đánh trận á, thì ma quỷ nó cũng sẽ đánh. Ma quỷ nó làm cho chúng ta coi như là không còn một cái khí giới nào, không còn một cái sức lực nào nữa, và đôi lúc là thỏa hiệp với nó. Ngày hôm nay chúng ta thấy trong các hội thánh nhan nhản thỏa hiệp với Satan, thỏa hiệp với tội lỗi, không chiến đấu nữa. Họ vắt bỏ khí giới rồi, họ không mang cái khí giới gì nữa. Trong Roma chương 8 câu số 37 chép rằng trái lại, có nghĩa là trong mọi hoạn nạn trong cuộc sống mà con cái của Chúa có thể chịu và ma quỷ có thể tấn công đó, nhưng mà những cái điều đó đó không có thể nào phân rẽ chúng ta ra khỏi Chúa được. Nhưng mà trái lại, vì những điều đó, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Cho nên con cái của Chúa nhớ, không có ai nói là hoàn cảnh ấy, nó dập tắt tôi, chôn vùi tôi. Không, Chúa không để những cái hoạn nạn quá sức con cái của Chúa. Không có cái hoạn nạn nào mà quá sức mình hết trơn. Chúa biết cái sức mình bao nhiêu. Cho nên Chúa cho phép ma quỷ nó sẽ tấn công mình á, với cái sức lực, với cái những cái mức độ nó nhỏ hơn cái sức lực của chúng ta. Để trong mọi sự đó Chúa cũng mở đường cho chúng ta ra khỏi. Không có ai bị cám dỗ hoặc hoạn nạn mà ngã nhào rồi đổ thừa, ôi cái đó sức, quá sức của tôi. Không có quá sức. Lời của Chúa hứa như vậy mà. Chúa không để quá sức chúng ta. Cho nên là chúng ta hãy vận dụng đức tin để sống. Chúng ta đã từng học Ephesos chương 6 rồi đó, học về những chiến sĩ của Chúa phải tiến lên, phải làm vững mạnh ở trong Chúa. Mình phải làm chứ không phải là Chúa làm. Chúa đã cho mình những khí giới rồi, mình mang vào là mình tỉnh thức là mình mạnh thôi. Còn mình không làm cho mình mạnh mẽ, có nghĩa là mình khi vũ khí của Chúa ban cho là mình vắt nơi cái, mình không trang bị gì cho mình á, ma quỷ nó tấn công. Ma quỷ nó bắn một cái tên lửa vào á, mình mang cái áo giáp của Chúa, nó trúng cái áo giáp mình, nó dội ra, đúng không? Còn nếu mà mình không mang, bắn vào là mình bị thương. Là do mình chứ không phải là do Chúa. Lời của Chúa nói là hãy làm mạnh dạn ở trong Chúa. Có nghĩa là chính mình phải làm cho mình mạnh dạn ở trong Chúa. Chứ không phải là mình theo Chúa rồi mình phó khoáng cho Chúa. Chúa ơi, con như vậy là con yếu đuối lắm, cho nên Chúa làm cho con mạnh đi. Chứ con yếu là do Chúa chứ không phải là do con đâu. Con tin Chúa là đủ rồi. Bây giờ Chúa làm cho con mạnh đi. Chúng ta nghe thấy nhiều tín hữu non trẻ đó hay nói những câu như vậy, hay suy nghĩ như vậy. Đôi lúc cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, ô tha tội cho con yếu đuối lắm. Sao mình biết mình yếu đuối mà mình không làm cho mình mạnh mẽ lên? Tại sao phải như vậy? Cho nên là khi mà chúng ta chiến thắng cái tư tưởng ấu trĩ này, chúng ta mới là người lớn được. Còn không là cứ con trẻ suốt đời. Con trẻ là có nhiều thứ lắm mà chúng ta không cần nói ở đây. Cho nên là con cái của Chúa, những tín hữu, những cơ đốc nhân chân thật cần phải chiến đấu mỗi ngày. Chứ không phải là đơn giản đâu. Ở trong tâm trí của chúng ta đó, nó có sự tranh chiến. Ma quỷ nó bắn cái tên vào ở trong cái tâm trí của chúng ta để mình suy nghĩ ngược lại lời Chúa. Khi nào mà mình suy nghĩ mà ngược lại lời Chúa hoặc là khác lời Chúa đó, con cái của Chúa phải nhớ là ma quỷ nó đã bắn cái mũi tên nó vào rồi. Cho nên là chúng ta phải đầu phục lời của Chúa và Chúa, chứ đừng đầu phục một cái ý tưởng nào đó nó chợt lóe lên trong tư tưởng của mình mà nghịch lại với lời của Chúa. Đó mới là đức tin. Có một cái câu chuyện kể rằng có một vị mục sư, ông đã có mặt ở trong một cái buổi điều trần. Cái buổi điều trần đó mục đích là để phản đối cái việc mà người ta xây một cái quán rượu gần nhà thờ và gần một cái trường học. Cho nên là những cư dân ở tại đó, người ta thấy là xây một quán rượu đó nguy hiểm quá. Mà bây giờ ông mục sư đó, ông quản nhiệm một cái hội thánh gần đó. Cho nên là ông vẫn tới, ông dự cái buổi điều trần đó. Khi trong cái buổi điều trần đó có vị luật sư của chủ quán đó, cái chủ quán sẽ xây cái quán đó và họ có luật sư của họ, luật sư cũng tới đó nữa. Thì khi luật sư của chủ quán đó gặp ông mục sư đó ngay cái buổi điều trần đó, thì vị luật sư đó nói như thế này: tôi rất là ngạc nhiên gặp ông ở đây thưa mục sư. Ông là người chăn, ông không ở nhà để chăm sóc những con chiên mà ông ra đây để làm gì? Nói câu đó y như là nhạo báng chọc quê vị mục sư đó mà. Nhưng mà mục sư đó nghiêm nét mặt và trả lời như thế này: hôm nay tôi phải đi ra để đánh với những chó sói. Ông trả lời như vậy bởi vì ông binh vực cho quyền lợi của hội thánh con cái của Chúa, không để cho cái vùng đất đó nó trở thành một cái vùng đất mà bây giờ nó lẫn lộn cái điều mà tệ hại tội ác của thế gian vào trong đó. Nhưng mà thưa hội thánh, ngày hôm nay các hội thánh và nhiều tín hữu cơ đốc nhân đó thiên về cảm tính đề cao hòa bình và thiện chí mà quên lẫn đi cuộc chiến thuộc linh chống lại tội lỗi. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên tại sao họ đã thất trận và làm lợi cho kẻ thù. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều hội thánh, nhiều tín hữu thỏa hiệp với kẻ thù, không muốn gây chiến nữa. Trong công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28-29, Phao-lô ông nói như thế này: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, nó chẳng tiếc bầy đâu. Đó. Chúng ta nghe điều đó chúng ta sẽ hiểu rằng ma quỷ nó hành động luôn luôn, lúc nào nó cũng ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để cướp giết và hủy diệt. Nhưng mà hội thánh chúng ta thì cứ nhẫn nhơ, cứ nhẫn nhơ. Hội thánh ngày hôm nay đó, có người bảo rằng, có một người bảo rằng Mary, nữ hoàng Mary của xứ Scotland đó, sợ những lời cầu nguyện của John Knox hơn đạo binh của kẻ thù. John Knox là một đầy tớ đầy ơn của Chúa đó. Thế nhưng hội thánh ngày nay không phô bày quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng. Thật ra hội thánh giống thế gian đến nỗi mà thế gian ít để ý đến việc của hội thánh. Chúng ta bắt chước phương pháp và cách thức của thế gian, phục vụ theo thị hiếu của đời, tín hữu tìm kiếm sự tán thưởng của đời và đánh giá việc mình làm theo tiêu chuẩn của thế gian. Vậy thì không lạ gì khi chúng ta không được thế gian tôn trọng. Hội thánh không còn có một cái ảnh hưởng gì đến thế gian, cái vùng đất địa phương mình để ở. Nhưng ở đây Giô-suê và dân Israel là không phải như vậy đâu. Họ là những người chiến thắng, không hề thỏa hiệp với kẻ thù, nhưng tin cậy Đức Chúa Trời để được chiến thắng. Dân sự của Đức Chúa Trời không chỉ đánh để thắng, mà đánh vì đã thắng, vì Đức Chúa Giê-xu đã thắng rồi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có nhiều cơ hội để thể hiện đức tin của mình. Hay nói cách khác, chúng ta luôn luôn sống và hành động trong đức tin. Hãy nương cậy vào lời hứa của Ngài và vâng phục điều Ngài bảo chúng ta làm. và chúng ta sẽ đắc thắng. Amen. Điều thứ hai là sự vâng lời của đức tin, được chép từ câu 6 đó cho đến câu số 14. Sự vâng lời có nghĩa là cái tiến trình, cái cách thức mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho Giô-suê để rồi Giô-suê thực hiện. Chúng ta lần lượt khai triển qua cái từ câu 6 đến câu số 14, 15 nữa, chúng ta sẽ thấy đây là một cái kế hoạch đi chiến đấu để hạ cái thành đó. Nhưng mà Chúa đã ban cho Giô-suê một cái kế hoạch lạ lùng quá. Đi đánh trận mà Chúa bảo phải đánh một cách lạ lùng lắm, rất là lạ lùng. Trao cho Giô-suê đi vòng quanh mỗi thành mỗi ngày một lần trong 6 ngày. Còn ngày thứ 7 thì đi vòng quanh 7 lần như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa cho phép cả một tuần lễ mới thắng được. Cả tuần lễ đợi chờ và thử nghiệm của đức tin, cùng với sự kiên nhẫn của dân Israel. Cho nên là dân Israel thường thường nóng nảy chính là một trong những tội triền miên của dân Israel. Và Đức Chúa Trời đang giúp họ học tập kiên nhẫn vâng phục. Đây cũng là điều dạy dỗ cho chúng ta trên bước đường theo Chúa đó quý vị. Kiên nhẫn, nó cũng là một cái phẩm chất, một cái bông trái của Đức Thánh Linh hình thành trong đời sống con cái của Chúa là kiên nhẫn nhịn nhục đó. Bởi lẽ nhờ đức tin và kiên nhẫn mà dân sự Đức Chúa Trời mới thừa kế được điều Ngài đã hứa. Như trong Hebrew chương 6 câu số 12 chép như thế này: đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Cho nên kế hoạch của Đức Chúa Trời để chinh phục Jericho có vẻ như là dại dột lắm, nhưng mà nó lại hiệu quả. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt xa sự khôn ngoan của chúng ta. Như trong Ê-sai chương 55 nói đó: trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta sẽ cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu lần. Trời cao hơn đất bao nhiêu chúng ta không thể đo được. Người ta đo bằng năm ánh sáng, chúng ta không thể tưởng tượng được cái khoảng cách từ trời và đất. Nhưng mà cái sự khôn ngoan của con người mình cho là khôn ngoan đó, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời nó dại dột lắm. Cho nên Chúa dùng cái sự rồ dại dột nhỏ bé như vậy để thắng cái sự khôn ngoan của con người. Ngài cũng ưa thích dùng những con người lẫn kế hoạch có vẻ dại dột đối với thế gian này. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 26, 29 nói đó: Ngài dùng những sự rồ dại để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan ở thế gian này, để đánh bại, bẻ gãy cái sự kiêu ngạo của con người đi. Cho nên là con cái của Chúa hay đầy tớ của Chúa nào, dù trình độ học vấn không cần quan tâm, không cần đề cao cái điều đó, nhưng mà hạ mình xuống trước mặt Chúa, Chúa ban ơn cho họ để làm công việc của Chúa. Chúa thường dùng, ví dụ như Chúa dùng Giô-suê với thầy tế lễ thổi kèn để chiếm thành Jericho. Chúa dùng Gideon cầm bình và những cái bó đuốc. Rồi Chúa dùng David dùng cái trành ném đá đó thắng Goliath. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy cái trận chiến mà Chúa sử dụng để chiến thắng nó lạ lùng lắm, chứ không phải như cái cách của con người suy nghĩ. Cho nên nếu mà chúng ta có đức tin đó, chúng ta biết cái sự chiến thắng của chúng ta đơn giản đi theo đường lối của Chúa, chúng ta chiến thắng Chứ đừng có suy nghĩ cao y như là cái cách của thế gian này, làm như thế này nó phải thắng, làm như thế kia mới thắng, thì nó không phải là đức tin. Rồi hòm giao ước theo sau các thầy tế lễ thổi kèn. Trước tiên Giô-suê chia sẻ kế hoạch cho các thầy tế lễ, chia sẻ cho các thầy tế lễ. Cho nên điều quan trọng là các cấp lãnh đạo phải nhận lệnh từ Chúa. Giô-suê nhận lệnh từ Chúa, rồi Giô-suê truyền đạt cho lại cho thầy tế lễ là các đầy tớ của Chúa. Và những người đi theo đó phải tuân theo chỉ thị của người lãnh đạo. Khi dân sự của Đức Chúa Trời chống lại quyền lãnh đạo thuộc linh, như Israel vẫn thường làm trong đồng vắng, thì họ bị kỷ luật và họ bị thất bại. Hòm giao ước chỉ về cái sự hiện diện của Chúa cùng với đoàn dân. Chắc con cái của Chúa biết hòm giao ước rồi phải không? Hòm giao ước nó có cái gì hả? Trong hòm giao ước đó là Chúa bày tỏ cho Môi-se làm cái hòm giao ước đó, bọc bằng vàng, do các thầy tế lễ khiêng cái hòm giao ước đó. Hãy dân Israel đi thì cái hòm giao ước đó đi trước. Có nghĩa là Chúa đi trước. Hòm giao ước đó là sự hiện diện của Chúa. Ở trong đó có ba cái vật. Thứ nhất là cái cây gậy trổ hoa của Aaron. lúc mà người ta kiện tụng muốn tranh chấp cái chức vụ tế lễ của Aaron, thì Chúa mới bảo là những quan trưởng đó của dân Israel đó, bây giờ muốn thay thế cho Aaron thì phải đem mỗi người một cái cây gậy đó. Để qua ngày sau cái cây gậy, Chúa sẽ bày tỏ cho biết khắc tên trong đó, cây gậy người nào mà Chúa chọn đó nó sẽ có cái điểm. Thì cái cây gậy của Aaron nó trổ hoa, nó là cây gậy gậy khô mà nó trổ hoa, đó là một cái phép lạ. Ở trong hòm giao ước nó bỏ cây gậy của Aaron vào trong đó, ấn chứng cho cái thức tế lễ mà Đức Chúa Trời chọn Aaron. Thứ hai, ở trong hòm giao ước nó có cái bình mana mà Chúa mưa làm mưa xuống 40 năm cho họ ăn đó. Lấy một cái bình nó để vào trong cái hòm giao ước. Và cái vật thứ ba nữa là hai bảng 10 điều răn bằng đá mà chính ngón tay của Đức Chúa Trời viết trên bảng đó cho Môi-se để vào trong đó. Cho nên đi đâu thì thầy tế lễ khiêng cái hòm giao ước nó đi trước. Bây giờ ra trận chiến, Chúa cũng bảo các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đó. Israel, hòm giao ước là sự hiện diện của Chúa cùng với đoàn quân. Israel có thể tuần hành, các thầy tế lễ có thể thổi kèn, mệt đừ. Nhưng mà nếu Chúa không ở với họ thì sẽ không có chiến thắng. Khi chúng ta chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta mời Đức Chúa Trời cùng hiện diện ở trong đời sống, trong đường lối, các cách làm của mình, và điều đó đảm bảo chiến thắng cho chúng ta. Rồi khi đi vòng quanh cái thành Jericho đó, không ai được nói lời nào, có dạy dỗ cho chúng ta không? Có. Chỉ thị cho nam giới ở trong quân đội tuần hành Jericho mỗi ngày một lần. Nhưng mà ngày thứ bảy thì đi bảy lần như vậy rồi. Đi thì yên lặng. Âm thanh duy nhất mà cho phép là cái tiếng kèn của các thầy tế lễ. Tiếng kèn. Mạng lệnh của Chúa là không nói lời nào, là thứ nhất là để thử nghiệm về cái sự tự chủ của họ. Vì những ai không làm chủ được lưỡi của mình thì không làm chủ được thân thể của mình. Trong Gia Cơ chương 3 từ câu 1 đến câu 2 nói như vậy. Không nói lời nào để khỏi nghe những lời lầm bầm, nghi ngờ, tiêu cực, thiếu đức tin về kế hoạch của chiến trận mà Chúa đặt ra. Đúng không? Đôi lúc đi đông mà cứ đi như vậy không chiến thắng, rồi họ sẽ nhìn cái bức tường nó cao, nó vững chắc như vậy là họ sẽ nói những điều tiêu cực liền. Cho nên đó là điều dạy dỗ cho con cái của Chúa. Chúng ta không thể nói những lời tiêu cực. Bởi đức tin chúng ta không thể nói những lời tiêu cực. Nhất là những người mà hay bị bệnh đó, đang ở trong sự bệnh tật đó quý vị. Hay thấy cái gì cũng màu đen. Thấy sức lực thuộc thể nó yếu rồi đó, là thấy coi như là thấy cái gì cũng nản hết á. Cho nên là những lúc đó là những lúc mà ở trong phòng riêng là cúi đầu xuống cầu nguyện với Chúa, xin tha tội cho con, xin cho con nói những lời tích cực, bởi vì Chúa là đáng sống. Đây cũng là kinh nghiệm của tôi đó quý vị. Trong những ngày thi hành chức vụ mấy chục năm qua, có những lúc tôi bò bằng hai đầu gối và khóc với Chúa và xin Chúa ban cho con đức tin. Con đang thờ vượng một đấng hằng sống như vậy, Chúa còn sống, làm sao con tiêu cực được? Ngài là toàn năng, làm sao con suy nghĩ tiêu cực được? Nếu mà bệnh tật nặng quá đến nỗi mà chúng ta không thể tưởng tượng được thì mình cũng cầu nguyện như vậy. Chúa ơi, Ngài là đấng toàn năng, Ngài dựng nên con, mà những gì sai trật trong thân thể con Ngài biết. Ngài điều chỉnh trở lại rất là dễ dàng, chứ có gì đâu. Ngài làm mới lại rất là dễ dàng. Cho nên là trong mọi sự chúng ta không nói những lời tiêu cực. Đây là điều mà tôi cũng có thể chia sẻ cho con cái của Chúa đó. Dầu quả thật mình thấy coi như là không còn chiếu sức lực nào nữa, nhưng mà cũng không nói điều tiêu cực. Chúa ơi, hiện diện với con. Hiện diện trong cái sự mà yếu đuối, trong sự thất bại, trong sự đớn đau, trong sự mà bệnh tật không còn khả năng nào của con, để làm mới lại, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Và thưa Hội Thánh, cái con số 7 nữa, đi 7 lần, con số 7 cũng dạy dỗ chúng ta nữa. Con số 7 là cái số mà ăn sâu vào trong đời sống của Israel. 7 thầy tế lễ, 7 ngày tuần hành, bảy vòng đi chung đi quanh ngày thứ bảy, ngày sa bát cử hành vào ngày thứ bảy, bảy tuần sau lễ vượt qua là lễ ngũ tuần, năm thứ bảy là năm sa bát, Sau 49 năm, tức là 7 là 7 đó, là năm hân hỷ. Con số 7 là hằng số của thế giới và là con số chỉ về sự trọn vẹn. Theo khoa số học của Thánh Kinh, con số 7 tiêu biểu cho sự toàn vẹn hoặc là toàn hảo. Và trong cái từ Hy Bá Lai, tức là Hebrew đó, được dịch là 7 là chữ Seva, mang có ý nghĩa là đầy tràn và thỏa mãn. Chúng ta thấy rằng có 7 cái nhánh ở trên cái chân đèn ở trong đền tạm. 7 chân đèn bằng vàng đó. Khi Đức Chúa Trời hoàn tất công trình sáng tạo, Ngài nghỉ vào ngày thứ 7 và thánh hóa ngày ấy, tức là ngày Chủ nhật mà chúng ta đang thờ phụ Chúa đây. Ngày thứ nhất, ngày Chủ nhật là ngày thứ nhất. 6 ngày rồi đến ngày thứ 7, tức là ngày biến thành ngày Chủ nhật của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ về đức tin theo yêu cầu của kế hoạch này. Hebrew chương 11 câu 30 cho chúng ta biết rằng bởi đức tin mà các tường thành của Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin, chứ không phải là tài giỏi của Joshua hay là của thầy tế lễ hay bất cứ điều gì, nhưng mà vì đức tin, bởi đức tin mà thành Jericho sụp đổ chứ không có gì hết. Trong sách Giăng thứ nhất chương 5 câu số 4 chép rằng vì hễ sự gì sanh bởi Chúa, Đức Chúa Trời đó, thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta sẽ thắng thế gian. Đức tin không phải là tin không cần chứng cớ, nhưng mà bởi dân Israel đã có quá nhiều chứng cớ chứng minh rằng lời của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời là đáng tin cậy. Chúa rẽ biển đỏ, Chúa tiêu diệt đạo binh Ai Cập, Chúa chăm sóc dân sự ở trong đồng vắng, đánh bại các vua lớn, ban sứ cho dân Israel, mở sông Jordan và đem dân Ngài vào đất hứa an toàn. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa, tất cả những phước lành của Chúa đến với đức chúng ta bởi đức tin. Tất cả những phước lành đến bởi đức tin, chứ không đến bởi cái gì đâu. Và sự cứu rỗi của chúng ta cũng đến bởi đức tin. Episode chương 2 câu 8 câu 9 mà chúng ta thuộc lòng đó. Đức tin mang lại sự trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện mà không có đức tin là không có cái vấn đề gì xảy ra đâu. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu số 8, số 8 nói như vậy đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là đức tin mà chúng ta tin Chúa đó đòi hỏi sự vâng lời. Dân Israel y như vậy đó. Ngày xưa một người tướng tên là Naaman bị bệnh phung đó, được chữa lành cũng bởi đức tin. Trong Các Vua thứ nhì chương 5. Rồi những người hầu bàn mang bình rượu cho những khách mà dự tiệc ở tại tiệc cưới Canaan trong gian đoạn 2 mà có Chúa Giêsu dự đó. Chúa bảo hãy đổ nước vào trong ché đi. Rồi bây giờ múc nước đó đem cho những người coi tiệc. Và những người mang những cái bình rượu đó là những người có đức tin. Nếu mà họ không tin đâu có dám đem cái bình nước, đây là nước mà đem ra họ uống cho họ cười. Nhưng mà họ có đức tin. Cho nên là khi có đức tin là chúng ta phải biết được cái nguyện vọng của Chúa. Câu chuyện đó dành cho Phaolô. Phaolô ngày xưa là Ê-sao, ông Sao-lơ, ông đã phá tán hội thánh của Chúa và trên con đường đi bắt bớ đạo Chúa, ông đã bị Chúa bắt phục. Trong Công Vụ đoạn 9 câu 4 đến câu 6 đó tường thuật mà bản tiếng Anh của chúng ta nó không có tiếng Việt nó không có chính xác, nó thiếu. Nhưng mà bản tiếng Anh nó rất là hay. Khi mà ông té xuống đất rồi đó, ông thấy Chúa Giêsu hiện ra thì ông mới hỏi là lại Chúa là ai? Chúa phán rằng ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Rồi Chúa còn phán là it is hard for you to kiss again the goat. Có nghĩa là nhưng mà khó cho ngươi khi ngươi đá vào ghim nhọn. Nhưng mà rồi câu 6 nói là ông đứng dậy bước vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều làm. Nhưng mà trong bản tiếng Anh nó cho chúng ta biết rằng khi mà ông thấy Chúa như vậy đó, ông hỏi Chúa và Chúa nói ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ đó, thì ông lại nói nè, ông nói như thế này, Lord, what do you want me to do? Có nghĩa là lạy Chúa, điều gì Chúa muốn con làm? Điều gì Chúa muốn con làm? Cái đức tin, bây giờ ông có đức tin nơi Chúa Giêsu rồi, bây giờ Chúa ơi, con phải làm gì? Điều gì mà Chúa muốn con làm? Thì Chúa nói rằng, ngươi hãy đứng dậy và đi trong thành, đi đến cái thành Đa Mách mà ngươi định đi đó. Nơi đó sẽ có người bày tỏ cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Bản tiếng Việt không có cái đoạn đó, đối thoại đó quý vị. Rất là tiếc. Cho nên là đức tin chúng ta đi theo Chúa, bây giờ chúng ta cũng hỏi như vậy đó. Chúa ơi, điều gì Ngài muốn con làm? Chứ không phải là chúng ta tin Chúa rồi, Chúa ơi, con làm thì Chúa làm theo ý muốn của con. Chúng ta hay nói như vậy đó. Chúng ta phải làm theo ý muốn của Chúa. Chúng ta học lời Chúa để làm gì? Học lời Chúa để hiểu biết ý muốn của Chúa và làm theo thì chúng ta mới được phước à. Chứ còn nếu chúng ta học lời Chúa từ đời ngày này qua ngày kia, kia là chúng ta để đó là không có phước đâu. Tin cậy là vâng lời. Trong Luca chương 6 câu 46, Chúa Giêsu đã nói cái câu này rất là hay nè. Sao các ngươi gọi ta là Chúa, Chúa mà không theo làm theo lời phán của ta? Ồ, Chúa hỏi một câu rất là ngạc nhiên, một câu trách móc đầy yêu thương. Sao các con gọi ta là Chúa? Chúa là trên hết rồi, không còn cái gì mà so sánh với Chúa nữa. Như vậy thì các con phải làm theo lời Chúa tể của trời và đất chứ. Thế gian không hiểu sự vâng lời trong đức tin. Có thể bạn và tôi không chiếm lấy thành như Jericho, thành như Giô-sê đã làm, nhưng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đối diện với kẻ thù cùng tường cao và thách thức chúng ta. Cho nên là cái cách duy nhất để tăng trưởng trong đức tin là chấp nhận những thách thức mới và tin cậy Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta chiến thắng. Amen. Rồi bây giờ chúng ta qua điều cuối cùng, tức là quyền năng để đắc thắng, từ câu 15 đến câu 20. Chúng ta biết rằng khi mà Chúa phán dạy, khi mà đi 7 lần trong ngày thứ 7 rồi đó, thì hô lên thì thành sập xuống. Nhưng mà Chúa cho biết rằng khi mà nó sập xuống rồi đó, các ngươi vào đó, các ngươi chiếm lấy, và tất cả mọi vật ở trong đó đều phải là dành riêng cho Đức Giê-hô-va. Rồi cứu Ra-háp là người kỵ nữ đó. Quý vị đã biết Ra-háp rồi, là người đã cứu hai thám tử đi do thám ở thành Jericho và giấu, và cuối cùng á là được phải giải cứu gia đình đó. Nhưng mà Chúa dặn là nhưng hãy cẩn thận những điều phó gì ở trong đó. Các ngươi, nếu mà các ngươi lấy cái điều gì ở trong đó của cải đó, là các ngươi sẽ gây cho dân Israel bị trừng phạt, bị rối loạn, bị coi như là bị sự sửa phạt. Nhưng mà vàng bạc hay những kim loại gì đó là phải đem vào trong kho của nhà của Đức Giê-hô-va để dùng cho công việc của Ngài. Cho nên rằng chúng ta thấy là khi thầy tế lễ thổi kèn thì quả thật, tất nhiên là khi mà cái đoàn quân mà dân Israel đi ra khỏi Ai Cập đó khoảng trên 2 triệu người. Không có phải là 2 triệu người đó đi vòng quanh cái thành Jericho đâu. Chỉ một số nào mà Giô-suê đã chọn lấy những người là chiến sĩ đó, một đạo quân đi trước, rồi đến thầy tế lễ hòm giao ước, rồi đến đạo quân đi theo sau để bảo vệ thầy tế lễ và hòm giao ước đó, và đi như vậy đó. Cho nên là chiến thắng đến trong thời giờ của Đức Chúa Trời theo phương cách của Ngài. Và trong chiến thắng hay là sau chiến thắng, chúng ta phải nhớ vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời và dâng vinh quang cho Ngài, cung hiến các thành cho Đức Chúa Trời, mọi chiến lợi phẩm và các kim loại đem vào kho của Ngài. Ngài có thể sử dụng tất cả theo ý muốn của Ngài. Thường thì trong trận chiến đó, những binh sĩ sẽ chiếm lấy chiến lợi phẩm đó. Nhưng mà thành Jericho này thì Chúa đã ra một cái lệnh đặc biệt. Cho nên là trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta được ban phước, chúng ta được đắc thắng, chúng ta có dâng vinh quang cho Chúa không? Chúa muốn như vậy đó quý vị. Chúa muốn chúng ta dâng vinh quang cho Chúa bằng những của lễ cảm tạ. Cho nên ở trong xuyên đi qua đến đoạn 7 đó, cái việc mà Chúa đã dặn như thế này nó lại trở thành một năng đề. Có một người tên là A-can thấy những vật ở trong thành Jericho tốt tươi, ông lấy ông đem giấu. Thế là dân Israel đi tiến đánh cái thành Ahi, là cái thành nhỏ xíu à. Nhưng mà bị cái thành Ahi này nó rượt đuổi, nó giết mấy chục người luôn. Họ về họ tan nát, họ khóc, họ la quá chừng, họ nói ôi Chúa ơi, tại sao Chúa để như vậy, làm sao mà con thất bại được, Chúa ở với chúng con mà, làm sao thất bại được. Thì cuối cùng sự việc xảy ra là chỉ ra một cái gia đình của một người tên là A-can đó đã lấy những cái vật ở trong thành Jericho là vật đáng diệt đó, khiến cho dân Israel bại trận à. Và khiến cho ông và cả gia đình của ông bị Chúa trừng phạt là cắt đi mạng sống, đất hả ra nuốt cả gia đình đó. Rồi à, giống như Jericho ngày xưa thì thế giới ngày nay đang ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và cái án phạt của Ngài thì cuối cùng nó sẽ tới. Nhưng mà thảm kịch chính là tội nhân hư mất cố tình bác bỏ những chứng cớ và tiếp tục sống trong tội lỗi. Tiêu diệt dân cư ở trong thành. Tất nhiên có nhiều người đọc nhưng mà cái chỗ này đó, một là bỏ qua, hai là đọc cảm thấy khó chịu lắm. Bởi vì tại sao Đức Chúa Trời truyền lệnh cho mọi vật sống ở Jericho đều phải bị giết sạch? Từ người nam đến người nữ, từ con đến con nít, phụ nữ giết sạch, không để gì cả. Chúa ban lệnh này cho Môi-se nhiều năm về trước ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 20 rồi. Khi các ngươi vào trong đất hứa đó, tiêu diệt tất cả mọi dân ở đó. Thường thường là có 7 sắc dân ở Cana, nó tiêu diệt hết. Nhưng mà có nhiều cái sắc dân ở xa cái xứ hứa đó, thì nếu mình khi mà đi đánh trận với họ đó, thì có một cái lời đề nghị là bảo họ phải ra đầu hàng. Nếu họ ra đầu hàng thì để cho họ sống và bắt họ làm người phục dịch thần dân đồ gì đó. Nhưng mà cư dân thuộc về xứ hứa Canaan thì phải tiêu diệt hoàn toàn và đốt cái thành của họ. Tại sao? Vì cái nền văn minh của Canaan trong thời đó rất là gian ác. Và Đức Chúa Trời không muốn con dân thánh của Ngài bị láng giềng đầu độc. Đức Chúa Trời đã dùng Israel để đem lại phước hạnh cho thế gian, như Sáng Thế Ký chương 12 đó. Chúng ta đọc Cựu Ước chúng ta thấy Satan đang cố hết sức làm ô nhiễm dân tộc thánh Israel để ngăn cái sự ra đời của đấng cứu thế. Cho nên là mục sư Campbell Morgan, ông đã nói rằng Đức Chúa Trời vĩnh viễn giao chiến với tội lỗi. Đó là lời giải thích về sự diệt chủng dân Canaan. Vì người Israel không hoàn toàn vâng phục điều này, cho nên trong những năm sau đó, cả nước bị ô uế và bị sửa phạt từ thiên thượng. Trong Thi Thiên 106, từ câu 34 đến câu 48, cho chúng ta biết điều đó. Những biến cố lịch sử này được ghi lại để chúng ta học hỏi. Khi chúng ta tìm cách sống cho đấng Christ, Chúa không cho phép chúng ta thỏa hiệp với kẻ thù và tội lỗi. Con cái của Chúa này nhớ như vậy. Chúng ta không được sống thỏa hiệp. Còn nếu chúng ta muốn sống thỏa hiệp đó, đó là chúng ta đã không biết ý muốn của Chúa. Rồi Chúa nói là phải đốt cái thành đó. Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt trong Phục Truyền đoạn 4 câu 24 cũng như Hebrew chương 12 câu số 29. Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt. Nhưng mà ngày hôm nay người ta dạy cho tín hữu ngày hôm nay là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, đấng bỏ qua tất cả tội lỗi của các ngươi, đấng yêu các ngươi lắm, đấng cần các ngươi lắm. Người ta dạy dỗ như vậy, nhưng mà có biết đâu Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt. Đức Chúa Giêsu sẽ đến thế gian lần thứ hai không phải bằng hài nhi nữa, không phải bằng một người mà người ta vả trên má, nhổ trên mặt Ngài được, nhưng mà Ngài đến với thanh gươm hai lưỡi, với ngựa và một đoàn quân đi hộ tống của Ngài. Ngài cầm gươm và chiến đấu tiêu diệt kẻ thù chống nghịch lại với Ngài, với đạo đức của Ngài. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ghen tương với dân sự Ngài và không chia sẻ tình yêu của Ngài cùng sự phục vụ của Ngài với những thằng giả dối của đời này. Cho nên Chúa nói rõ ở trong Gia Cơ chương 4 câu 5 nói như thế này: hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta đó ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Ngài không muốn con cái của Ngài là đụng chạm gì với tội lỗi, thỏa hiệp với tội lỗi, hay để đầu phục một thằng nào nữa. Coi chừng, Ngài là đấng kỵ tà. Jericho gian ác và tội lỗi là chất đốt cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và việc đốt Jericho giống như hủy diệt thành Sodom và Gomorrah trong Giu-đê chương 7 đó, câu số 7 đó, là án phạt của Đức Chúa Trời. Cho nên là qua phân đoạn Kinh Thánh cũng như chủ đề mà chúng ta học về chiến thắng thành Jericho bởi đức tin đó, ngày hôm nay khi chúng ta đi theo Chúa đó, cái trở ngại lớn nhất của chúng ta là gì? Chúng ta đang đối diện ngọn núi lớn nào? Chúng ta trông mong đắc thắng thông qua quyền năng của Đấng Christ đã ban cho những con cái của Ngài. Và Ngài đã giành chiến thắng lớn tại thập tự giá, rồi Ngài ban cái sự chiến thắng cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng Chúa và mang lại cho chiến thắng của chúng ta trên bước đường. Và không có kẻ thù nào có thể là ngăn cản bước đi của chúng ta, và chúng ta bước đi một cách đầy ơn phước và chiến thắng vinh hiển cho Chúa. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái của Chúa. Chúng ta đồng đứng lên.